bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Vì tôn hành giả chủ quan và kiêu căng nên bị yêu tinh hóa phép yểm xuống dưới chân núi. Hành giả đã căm tức vô cùng, vừa phần cũng lo đến việc cứu sư phụ bị trắc trở, bèn lớn tiếng thét âm lên. Tiếng thét đó đã làm kinh động cả đến sơn thần thổ địa và các thần ngũ phương yết đế. Trong đó, kim đầu yết đế đến ngay chất vấn thổ địa. Núi này thuộc về ai? Ai đang bị yểm ở trên núi? Các người có biết không? Thổ thần cuống cả lên trả lời. Không biết là ai ạ. Thế ra các người không biết à? Người bị yểm đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đấy. Nghe kim đầu yết đế nói thế, sơn thần thổ địa mới hoảng sợ đáp. Quả thực là không biết đấy, chỉ nghe thấy yêu tinh đọc thần chú sai núi, chúng tôi liền dỡ núi rời đến chỗ này thôi. Có ai biết là yểm tôn đại thánh đâu? Các người đừng sợ, trong luật có câu, người không biết không bắt tội. Tôi bàn cho các người thế này, tha cho y ra, đừng để y phải đánh chúng ta. Thổ địa sơn thần cùng bàn bạc với ngũ phương yết đế xong, cùng đến trước chỗ ba quả núi gọi. Đại thánh ạ, có sơn thần, thổ địa, ngũ phương yết đế đến hầu. Hành giả lúc ấy, hổ giặc hùng tâm vẫn giữ, tiếng nói sang sảng đưa ra. Hầu ta có việc gì? Báo đại thánh biết cho, đã sai mở núi rồi, xin mời người ra, tha tội thất kính cho tiểu thần. Cứ mở núi đi. Không đánh các ngươi nữa, mau lên! Nghe hành giả quát thế, các thần vội vàng tụng niệm chân ngôn đem rời quả núi trở về chỗ cũ, tha hành giả ra. Hành giả đứng ngay người lên, phủi hết đất, thắt lại quần da hổ, lấy gậy như ý ở trong tay ra, gọi sơn thần thổ địa đến. Chia mắt cá chân ra đây, đánh cho mỗi người hai gậy để lão tôn đỡ bực. Các thần hoảng sợ nói,
mới rồi đại thánh đã bảo tha chúng tôi cơ mà. Bây giờ sao lại thay đổi lời nó trước?
Hành giả chỉ vào mặt sơn thần thổ địa lại nói, các ngươi giỏi nhỉ, không sợ lão tôn lại sợ tên yêu tinh hư.
Thưa đại thánh, yêu tinh thần thông quảng đại, pháp thuật cao cường, nó niệm chân ngôn thần chú bắt chúng tôi vào trong động, mỗi ngày một người thay phiên túc trực đó.
Nghe thấy sơn thần thổ địa kể thế, hành giả hết nỗi kinh ngạc, liền lớn tiếng kêu lên. Thật bắt nạt người ta quá thể, lão tôn nay dù đắc đại não thiên cung, xứng danh Tề Thiên Đại Thánh, cũng chưa từng nỡ lòng sai khiến thổ địa sơn thần. Ngày nay yêu tinh cả gan, dám sai các người như là đầy tớ. Thế sao các người cũng răm rắp theo nó? Hành giả đương khi quát trách, bỗng nhìn thấy ở phía hốc núi có ánh hào quang rừng rực tiến đến. Hành giả vừa nhìn theo vừa hỏi,
sơn thần thổ địa này, các người đã thường túc trực ở trong động, hãy nói cho ta biết hào quang ấy là do vật gì phóng ra?
Đấy là ánh sáng phóng ra từ bảo bối của yêu tinh, có lẽ yêu tinh đem bảo bối đến hàng phục người đấy.
Cái đó chỉ là trò trẻ con thôi. Ta hỏi nhà ngươi, ở trong động thường có những hạng người nào hay đi lại với chúng?
Đại thánh ạ, chúng thích nhất nấu đơn luyện thuốc, yêu nhất bọn toàn chân đạo nhân.
À, ra thế đấy, thảo nào nó biến ra đạo sĩ để lừa bắt sư phụ ta. Đã vậy, ta tạm tha cho các người, hãy đâu về đấy, một mình lão tôn sẽ bắt nó.
Các thần đều lên trên mây trở về chỗ cũ. Đại thánh nhao mình một cái, biến ra một lão chân nhân, đầu thì búi hai chỏm tóc, mình mặc áo vá chằng chịt. Tay khua trống đánh mõ, đứng ngáng trên đường cái mà bọn yêu quái sẽ đi qua. Không mấy chốc, hai đứa tiểu yêu đã đến. Hành giả cầm gậy sắt dưa ra. Kiều tình không hề để ý, vấp chân phải ngã kênh ra. Chúng lồm ngộp ngồi dậy, nhìn thấy hành giả miệng la lối lên.
Đồ hư, nếu không phải là hạng người được đại vương thường kính trọng, thì ta sẽ cho mà mẹ.
Hành giả cười xòa nói.
Cho một mẻ gì cơ? Đạo nhân gặp đạo nhân như người trong một nhà. Thế sao nghênh ngang ở đây làm cho người ta ngã?
Các tiểu đạo đồng ơi, gặp ta là đạo nhân đứng tuổi, cũng nên ngã một cái để làm lễ gặp mặt chứ.
Thế hành giả nói như thế, tiểu yêu thấy lạ.
Quái, quà gặp mặt của đại vương tôi chỉ cần lấy mấy lạng bạc, sao người lại lấy cái ngã làm quà gặp mặt?
Người có phong tục khác như thế, quyết không phải là đạo sĩ ở vùng chúng tôi.
Ừ, đoán đúng đấy. Ta thực không phải là người ở xứ này, nhưng ta là thần tiên ở núi Bồng Lai tới đây.
Nghe hành giả nói thế, hai tiểu yêu đổi giận làm lành, đến trước mặt nói.
Chào lão thần tiên, chúng con là người trần mắt thịt, không nhận ra được, xin đừng có trách nhé.
Ta không của các ngươi, thường có câu người tiên không tới đất phàm, các ngươi có biết thế nào được? Sở dĩ ta đến núi này hôm nay là cốt để độ cho một đạo nhân tốt thành tiên.
Cậu nào muốn theo ta đi nào?
Quỷ tinh thế vội nói.
Sư phụ ạ, con theo người đi.
Nhưng trùng tinh lợi lại chen vào.
Con theo người đi.
Hành giả đã biết rõ rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi.
Hai cậu ở đâu đến đây?
Hai tiểu yêu tranh nhau trả lời. Ở động Liên Hoa đến.
Định đi đâu bây giờ?
Chúng tôi vâng lệnh đại vương đi bắt tôn hành giả đấy.
Bắt ai cơ?
Tiểu yêu quái tưởng hành giả nghe chưa rõ, lại nhắc lại.
Đúng là bắt tôn hành giả đấy.
Thế có phải là tôn hành giả là người mà theo đường tăng đi lấy kinh không?
Phải đấy, phải đấy. Người cũng biết y đấy à?
Thế thế hành giả lại bịa thêm.
Con khỉ ấy ra tuồng liễu lão, ta có biết nó, mà cũng giận nó lắm. Ta với các cậu cùng đi bắt nó, có gì ta sẽ giúp sức một tay.
Thưa sư phụ, ngài không cần phải giúp sức gì hết. Nhị đại vương chúng tôi đã sai ba quả núi lớn để yểm giữ y rồi. Một bước không đi được. Bây giờ sai chúng tôi đem hai thứ bảo bối để được y vào trong đó.
Nói xong, hai tiểu yêu mỗi người cầm ra một thứ bảo bối cho hành giả xem. Trong đó, quỷ tinh tế lại nói thêm.
Tôi mang cái hồ lô hồng, hắn này mang là bình ngọc mỡ dê.
Hành giả giả vờ hỏi. Làm thế nào mà gói được y? Tiểu yêu liền khoe.
Cứ cầm bảo bối này, chôn trống lên trời, miệng chúc xuống đất. Gọi y một tiếng, nếu y thưa lên, y sẽ bị gói vào trong đấy. Trên miệng hồ lô dán đạo bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luận lệnh phụng sắc. Chỉ trong 1 giờ 3 khắc, thịt y sẽ nhũn ra như cháo.
Hành giả nghe xong, trong bụng cũng có ý sợ sợ. Nhưng rồi lại cười và nói với hai tên.
Này, hai cậu ơi, các cậu có thể đưa bỏ bối ra cho ta xem thử không?
Tiểu yêu biết đâu là mẹo lừa. Liền móc túi lấy ra hai thứ bảo bối, hai tay đệ lên hành giả. Hành giả nhìn thấy, vừa khấp khởi mừng thầm, vừa tính cách để lấy bảo bối đó.
Chà, vật quý quá, ta chỉ cần khẽ quệt đôi một cái là những bảo bối này sẽ vào tay lão tôn ngay.
Không ổn, đã đành lấy được nhưng có hại cho danh dự lão tôn. Nghĩ vậy, lại đưa trả và nói.
Các cậu chưa từng trông thấy bảo bối của ta nhỉ?
Hai tiểu yêu tưởng thật liền cầu khẩn hành giả.
Thưa sư phụ, người có bảo bối gì đấy? Cho người phàm trần chúng tôi xem mượn một chút cho đỡ sợ.
Hành giả thò tay vào sau lưng móc bảo bối, nhưng kỳ tình lại nhổ ngầm một sợi lông đuôi. Vê một cái, hô nhẹ một tiếng biến, liền biến ra một cái hồ lô hùng vàng tía, lớn dài chừng 1 thước 7 tấc. Móc ở trong lưng đưa ra nói,
các cậu thấy hồ lô của lão này thế nào?
Trùng linh lợi cầm xem rồi nói,
sư phụ ạ, hồ lô của người có to hơn, khuôn khổ coi đẹp đẽ, chỉ phải cái là vô dụng.
Thế nào là vô dụng?
Tiểu yêu huynh hoàng nói,
hai thứ bảo bối của chúng tôi, mỗi cái có thể gói được 1.000 người cơ đấy. Cái của các cậu để gói người thì có gì là lạ lùng? Hồ lô của ta gói được cả trời vào trong đó.
Sao?
có thể gói được cả trời cơ à?
Gói được trời thật cơ chứ.
Nhưng tiểu yêu vẫn không tin, liền hỏi.
Đã thế, hãy gói thử cho chúng tôi xem nào. Nếu không chúng tôi cũng chẳng tin đâu.
Hành giả liền ra giọng khoác lác.
Trời mà giận dữ với ta, cứ mỗi một tháng gói cho nó 7-8 lần. Nếu không giận dữ với ta, thì nửa năm cũng chẳng gói lần nào cả.
Trùng Linh Lợi nghe hành giả nói thế, liền cầu khẩn.
Thế sư phụ, chúng tôi muốn đánh đổi lấy cái hồ lô gói trời của người có được không?
Nhưng quỷ tinh tế lại nói.
Cái bảo bối gói trời của người, đời nào chịu đổi lấy cái gói người của mình?
Trùng Linh Lợi liền bàn với quỷ tinh tế.
Nếu sư phụ không bằng lòng, ta cắt thêm cái bình tĩnh nữa vậy.
Hành giả đứng bên nghe thấy, còn sướng gì bằng nữa, liền bước tới hỏi.
Thế có đổi cái gói trời không nào?
Tiên tiểu yêu nghĩ một lát rồi nói.
Nếu có gói được trời thật mới đổi. Vậy được thôi, ta gói cho các cậu xem.
Hành giả liền cúi đầu tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, gọi Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Ngũ Phương Yết Đế đến bảo.
Các người tâu ngay lên với Ngọc Hoàng, nói là Đường Tăng gặp tai ách, yêu ma có bảo bối, nay ta định lừa nó để đánh đổi. Xin người cho ta mượn trời đem gói kín lại độ 2 khắc, giúp ta thành công. Hễ không cho, ta sẽ lên thẳng Điện Linh Tiêu, khuấy động binh đao cho mà xem.
Nhật Du Thần đến thẳng cửa trở Nam, vào tới Điện Linh Tiêu tâu lên Ngọc Hoàng, kể hết nguyên do. Ngọc Hoàng nghe tâu xong, tức giận nói.
Con khỉ khốn kiếp, hỗn lão thật. Chấm đã sai Ngũ Phương Yết Đế, tứ trực công tào thay phiên bảo hộ Đường Tăng rồi. Thế mà giờ đây lại mượn trời đem gói. Trời mà cũng gói được ư?
Ngọc Hoàng vừa dứt lời, trong ban đã có Na Cha Tam Thái Tử tiến lên tâu.
Muốn tâu Ngọc Hoàng, trời cũng gói được đấy. Xin cứ dáng chỉ mượn lá cờ đen của Đức Chân Quân ở cửa trời Bắc, đem tới cửa trời Nam mở ra, che kín hết cả mặt trời mặt trăng cùng các vì sao. Như thế trời sẽ tối sầm lại, có đứng giáp mặt nhau cũng không trông thấy nữa, để đánh lừa yêu tinh bảo là đã gói trời rồi, giúp cho hành giả thành công.
Ngọc Hoàng nghe xong liền phán. Y lời tâu của Khanh. Thái tử phụng chỉ ra tới cửa trời Bắc, gặp Trần Vũ nói rõ sự việc. Vị sư tổ ấy lấy cờ giao cho thái tử. Sự việc đó đã có ngay Du Thần đến bên tai hành giả nói nhỏ.
Na Cha thái tử đến giúp sức đại thánh ấy.
Hành giả ngước mắt nhìn lên, thấy có mây lành quấn quýt, biết quả có thần linh, liền quay lại nói với bọn tiểu yêu.
Ta gói trời cho hai cậu xem nhé. Gói thì gói đi, sao lại còn kể cả lâu thế?
Hành giả liền nói dối.
Ta nâng vận thần thông đọc thần chú đấy.
Hai tiểu yêu vội căng mắt ra nhìn xem gói trời như thế nào. Hành giả cầm quả hồ lô biến từ sợi lông ra, tung lên trời. Quả hồ lô giả theo chiều gió núi, bay bay lộn lộn. Đến độ nửa giờ sau mới rơi xuống đất. Kỳ tình là lúc này Na Cha đang đứng ở cửa trời Nam mở lá cờ đen, phần phật bay ra che kín hết cả mặt trời mặt trăng cùng các vì sao. Thực là trời đất đen tựa mực, vũ trụ xám như chàng. Hai tiểu yêu sợ quá, vội kêu lên.
Lúc đó nói chuyện, trời vừa mới trưa, sao đã tối sầm ngay lại rồi?
Hành giả thấy chúng nó đã mắc lừa, liền nói. Trời đã gói rồi, còn phân biệt thì giờ gì nữa mà chẳng tối sầm.
Thế sao lại mù mịt như vậy?
Mặt trời mặt trăng các vì sao đã gói hết vào rồi, bên ngoài không còn ánh sáng, làm gì mà chẳng đen?
Chỉ nghe tiếng hành giả nhưng lại không thấy hành giả đâu. Tiểu yêu liền gọi.
Thưa sư phụ, người đang nói chuyện ở chỗ nào thế?
Ta đứng ngay ở trước mặt các cậu đấy thôi.
Hành giả lại nói lừa chúng.
Chưa có cửa quậy, đây là trên bờ biển Đông Hải, nhỡ sẩy chân rơi xuống dưới đấy, 8-7 ngày cũng chưa tìm thấy đáy biển ấy.
Nghe hành giả nói thế, hai tiên tiểu yêu sợ cuống cả lên nói.
Thôi thôi, thả trời ra thôi, chúng tôi biết gió gói như thế nào rồi,
nếu trời lúc nữa nhỡ ngã xuống biển thì hết đường về đấy.
Hành giả thấy đã lừa được hai tên này, bèn đọc thần chú bắn tin cho thái tử. Thái tử liền cuốn lá cờ lại, mặt trời lại vẫn đương lúc giờ ngọ. Tên tiểu dư sướng quá liền nói:
bảo bối quý như thế này, nếu mà không đổi thì hoài cổ quá.
Thế rồi quỷ tinh tế thì giao hồ lô, trùng linh lợi lấy ngọc bình ra đưa cá cho hành giả. Hành giả cũng đem hồ lô của mình giao cho hai tiểu yêu. Bảo bối trao đổi xong xuôi rồi, nhưng muốn làm việc dứt khoát, hành giả bèn nhổ một sợi lông ở dưới rốn, thổi một hơi tiên bảo biến ra một đồng tiền và nói với hai tên tiểu yêu:
cậu tiểu đồng này, cậu cầm tiền đi mua lấy một tờ giấy mang lại đây.
Tiểu yêu thấy lạ liền hỏi: để làm gì cơ? Hành giả chững chạc nói:
ta và các cậu làm một tờ cam kết, nói là các cậu đem hai thứ bảo bối gói người đổi lấy một thứ bảo bối gói trời của ta, đề phòng lòng người không tốt, sau này ngày qua tháng lại nếu sinh ra oán hối gì không tiện, sẽ có hai tờ giấy này làm chứng.
Nhưng ở đây không có bút mực, lấy gì mà viết? Thế chúng tôi với người lập một câu thề vậy.
Thế thì hai cậu định thề thế nào?
Chúng tôi sẽ thề là hai bảo bối gói người của chúng tôi đổi lấy một thứ bảo bối gói trời. Nếu mà oán hối thì một năm bốn mùa bị dịch bệnh.
Hành giả liền cười lên và nói:
ta cũng không bao giờ oán hối đâu, nếu mà oán hối cũng chiếu lời thề bốn mùa bị dịch bệnh.
Thấy đã lừa được bảo bối vào trong tay, hành giả đứng vùng dậy, nháy mắt đã nhảy lên tới cửa trời Nam, tạ ơn Na Cha thái tử đã mở cờ giúp sức. Thái tử về cung nộp chỉ, đem cờ trả lại Chân Vũ. Tôn hành giả lúc này mang theo hai thứ bảo bối lừa được, đứng trên đám mây giữa trời xanh, nhìn xuống dưới theo dõi hai tên tiểu